Số 5 là một cái chữ buồn cười, một câu rất ngộ nghĩnh mà anh chị em đạo phim nhìn thấy tôi viết trong này, anh chị em bảo trời này ngộ quá, ngộ quá. Ở chỗ là ở đây luôn luôn nói ai giữ, phải không ạ? Câu 10-39 đấy, thì nguyên văn mà tôi dịch như anh chị em đây là nguyên văn đấy nha. Tìm thấy đấy, mất và tìm thấy. Vâng, thế ở đây có ai sẵn sàng à? Dạ cho câu, vâng chị Hồng Tiên ạ. Đây đấy, 10-39 đọc câu đó. Rồi, vâng, câu này dễ. Những câu trong hôm nay thì ai trả lời cũng được.
Matthew 10 câu 39. Ai giữ lấy mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm thấy được.
À, thế à? Thứ nhất là lúc nãy là ai giữ hay là cái gì ạ?
Ai giữ lấy mạng sống.
Tôi báo chị biết tin là không phải là giữ lấy, là ai tìm thấy. Vẫn như thế, vẫn như thế đấy. Ai tìm thấy mạng sống mình thì sẽ gì?
Sẽ mất.
Còn ai
liều mất
mạng sống mình thì sẽ gì? Sẽ tìm thấy được. Đây, vâng, động từ của tiếng Hy Lạp đấy. Vâng, heurisko đấy là tìm thấy, to find chứ không phải là giữ đấy. Thầy đã chị mà đọc lại như vậy, ở đây có hai chữ, một cái là tìm thấy, một cái kia là mất. Và anh chị bảo ô, hai cái động từ thì tụi mình vẫn gặp. Thí dụ tôi nói tôi mất tiền, cái thứ hai là tôi tìm thấy tiền, thì ở đây nói là ai mà tìm thấy mạng sống của mình thì mất, ai mất mạng sống mình thì tìm thấy. Vâng, chị trả lời chút xem.
Thưa cha, trong câu mà người tìm thấy mạng sống của mình là người thế nào?
Dạ. Yeah.
Thì theo cái kinh nghiệm ngoài đời thì mình có thấy là cái người mà tìm thấy mạng sống của mình đó là người luôn thâu tóm lại cho mình những gì mà mình thấy là được. Thí dụ như là thâu tóm về của cải hay người thân, hay là những cái gì mà mình cho là quý, mình đem về cho mình mà mình không nghĩ tới người khác.
Vâng, cảm ơn chị, câu đó cũng hay ạ. Tìm thấy tức là thu tóm về cho mình của cải hay những tương quan này khác mà mình giữ lấy cho mình mà không có chia cho người khác. Vâng, thế chị có thể thêm câu sau ạ. Như vậy đối với chị là những cái người tìm thấy mạng sống như vậy, còn cái người mất mạng sống của mình thì dĩ nhiên là dễ quá, chỉ là ngược cái kia thôi, đúng không ạ? Vâng. Thế chị định nói gì về cái người mà là mất mạng sống của mình là người thế nào?
Thưa cha, người mất mạng sống của mình thì coi như là không giữ gì cho mình.
Không giữ gì cho mình.
Dạ. Vâng. Người coi như là sống có vẻ như là tự do.
Tự do, ừ, dạ. Những chữ rất nặng ký. Vâng. Thôi cảm ơn chị. Ở đây có ai trả lời cho tôi câu này không? Câu này hay hơn này. Tại sao tìm thấy thì lại mất, và tại sao mất thì lại tìm thấy? Vâng, cái này cần một người giơ tay ạ.
Dạ, con thưa cha là ai tìm thấy mạng sống của mình thì lại mất, thì con nghĩ là những người luôn luôn giữ mạng sống cho mình thì những người đó không chịu xả thân và không sống vì tin mừng, nên là chỉ giữ được mạng sống của mình ở đời này thôi, nhưng mà sẽ mất sự sống đời đời. Còn đối với người mất mạng sống vì Chúa thì sẽ tìm lại được, bởi vì là họ chấp nhận tất cả hy sinh và bước theo Chúa, và sự sống đời đời sau sẽ được dành cho họ.
Vâng, cảm ơn, được lắm, câu trả lời được lắm. Vâng, mời chị Trang, chị Trác, hay là có ai sẵn sàng nói thêm không? Mời chị Trác và sau đó xin mời anh chị em góp thêm ý.
Bản tính bình thường của con người thì lúc nào cũng nghĩ đến cái lợi cho mình trước, không lợi vật chất thì cũng lợi tinh thần, không lợi đời này thì cũng phải lợi cho đời sau con cháu, không lợi cho tôn giáo của mình thì cũng quê hương của mình. Không có dám hy sinh để bỏ cái này, dám hy sinh bỏ cái này thì phải được cái kia lớn hơn, chứ không bao giờ dám bỏ tất cả. Còn ai dám bỏ tất cả để làm cho, để ai dám hy sinh tất cả cho Chúa Giêsu để chứng tỏ tình yêu tuyệt đối với người, để minh chứng người thật là Thiên Chúa, thì khi hy sinh như vậy họ tìm được sự sống. Còn những cái mà họ tìm được, họ tưởng là tìm được, thì những cái đó hư vô, những cái đó là chỉ là thoáng qua chóng hết.
Vâng, cảm ơn chị. Mời chị có kinh nghiệm gì về cái vụ mà tìm thấy thì lại mất, mất rồi lại tìm thấy không?
Thưa cha, theo con nghĩ rằng là ví dụ như mình tìm cái mạng sống mình ở trần gian này, ví dụ như về thời gian, vật chất, rồi quyền lực, mọi thứ, danh dự, mình tìm thì mình sẽ cố gắng mình thu tích lại cho cái bản thân của mình, thì chắc chắn nó không có đi đúng cái đường lối, cái giáo huấn của Chúa. Thì chắc chắn là mình sống không đúng theo cái ý muốn của Chúa thì mình sẽ mất chính mình. Còn nếu mình hy sinh cái con người, rồi những cái thuộc về trần gian, thì mình lại thực hiện theo đúng cái giáo huấn của Chúa, thì mình được tất cả những gì mà Chúa hứa, Chúa ban cho mình.
Vâng, tôi thử hỏi chị câu này, chị có trả lời được không? Tức là nói là ai tìm thấy thì mất. Câu trả lời câu hỏi, khi nào mất? Khi nào thì mới bị mất? Khi nào thì những cái gì mà mình thấy, khi nào thì mất? Theo ý chị ấy.
Thì mình tìm thấy những gì thuộc về trần gian thì nó sẽ mất.
Thì khi nào chúng ta bị mất ạ?
Khi mình chết thì nó sẽ mất.
Vâng, yeah. tôi xin được rồi, tôi cảm ơn chị. Tôi muốn trả lời khác một tí đấy ạ. Tôi muốn trả lời khác một tí. Chúng ta mất ngay từ đời này. Mất ngay từ đời này, không cần phải đến đời sau mới mất. Tôi nghĩ, thưa anh chị em, đấy, tôi cứ nghĩ là những người mà không có tìm cho mình, những người đặt Chúa lên trên và đặt tha nhân lên trên mình, đấy, tôi thêm chữ tha nhân, tại anh em hay nói về Chúa đó, Chúa trên, nhưng đồng thời người khác cũng thế. Tôi làm cái gì, tôi nghĩ là, ồ, cái này có lợi cho mình, nhưng tôi phải nghĩ xem có hại cho người này không chứ. Chứ đâu phải, tôi làm cho con heo nó nặng lên chẳng hạn, tôi bơm nước vào thì tôi phải xem thấy người ta ăn thì người ta như thế nào chứ. Đấy, tôi tất cả những cái thứ sản phẩm của tôi thì đồng ý là tôi, ngay cả khi tôi bán hàng, thay vì tôi xài thứ bột ngọt tốt, tôi xài thứ bột ngọt vớ vẩn ở đâu đấy, tôi lời nhiều hơn, tôi cầm cái tiền lời đó có chắc không? Chắc không, thế thôi. Tất cả những cái trò mà làm cho tôi giàu lên, những ma mãnh của tôi, những khéo léo mà không ai khám phá được, những điều đó có chắc là tôi được hưởng ngay ở đời này không? Ít nhất có một điều ở đời này tôi không được hưởng, sự bình an. Tôi không tin là những ai làm điều xấu mà tối ngủ ngon mà bình an. Và anh chị em biết tôi, tôi cứ nghĩ rằng tiền bạc giống như nước mà mình nắm ở trong bàn tay ấy. Tôi đố anh chị em nào nắm được nước ấy. Thế thôi. Đấy. Thành ra như thế tất cả những cái xây đắp của mình là vớ vẩn. Tất cả như thế hóa ra cái người thực sự khôn ngoan là cái người biết rõ rằng đó là mình mà cứ giữ, hay để đây nói là tìm thấy đó, cứ giữ cho lắm vào thì nó lại tuột mất. Thì mất, đấy là tuột. Mà tuột mất ngay ở đời này. Chứ anh chị em bảo không cái này đời sau chứ. Đời sau rồi mình mới bị Chúa phạt rồi mới mất rồi. Còn giờ mình sướng đời này cái đã còn chưa chắc ạ. Đấy, đấy thành ra thế anh chị em hiểu đấy, thành ra vâng, cảm ơn. Rồi thế thì bây giờ chúng ta phải đi câu khác, nếu không thì lại trễ mất quá vậy. Đấy. À, cái này câu dễ này, nhưng mà câu hơi sáy một tí. Matthew 10:40, Đức Giêsu và môn đệ và các môn đệ của Ngài có điểm gì giống nhau? À vâng. À, chị có sẵn sàng câu chơi này không ạ? Có ai sẵn sàng? À vâng. À, rồi, đọc câu 10:40. Có điểm gì? Có một điểm giống nhau thôi.
Matthew 10:40. Ai đón tiếp anh em là đón tiếp thầy, và ai đón tiếp thầy là đón tiếp đấng đã sai thầy.
Vâng, thế Đức Giêsu và môn đệ của Ngài có gì giống nhau ạ? Một chữ thôi.
Là đều lượng sai.
Chính xác ạ. Đấy, chính xác ạ. Cả hai đều được sai đi ạ. Chúa Giêsu là được cha sai đi, còn môn đệ được Đức Giêsu sai đi. Ồ may quá nhỉ. Anh chị em có biết là câu sau là một câu của người Do Thái đấy. Mà thật ra nói vậy chứ tôi thấy bây giờ vẫn vậy chứ đâu phải. Tức là người Do Thái họ chấp nhận cái chuyện này. Khi tôi là ông sếp chẳng hạn, tôi sai một người nào đó đi làm cái việc gì cho tôi, thì đây là những điều xảy ra, thì người ấy coi như là đại diện của tôi. Anh chị em một cái điều này bình thường, bây giờ đã nghĩ như vậy, là đại diện của tôi, và người ấy có toàn quyền giống như tôi. Đấy, để mà giải quyết thì tôi sai nó đi, nước này nước kia, làm việc này việc nọ, thì người đấy có toàn quyền như tôi, và người đấy chính là tôi, chính là tôi. Và như thế ai đụng vào người đó là đụng vào tôi, đụng vào cái người sai, chứ không phải chỉ là đụng vào anh này. Và thứ hai nữa là người, thứ nhất là người đó có toàn quyền, và đồng thời người đó cũng có trách nhiệm chứ, đúng, bởi vì tôi sai đi, anh đi thì anh có trách nhiệm, nhưng mà nhất là anh ta có quyền, có rất nhiều. Thế thì ở đây thì anh chị em mới thấy Đức Giêsu mới hay nói là ai làm cái gì cho tôi thì là như thế, là làm cho cha, bởi vì cha là đứng sai tôi. Và ai làm cái gì cho anh môn đệ là cũng là làm cho chính Đức Giêsu. Chương 10 câu 40 đấy, ai đón tiếp anh em là đón thầy, vì anh em đại diện của thầy mà, và ai đón tiếp thầy là đón tiếp đấng đã sai thầy. Như thế anh chị em có thích làm toán không? Như vậy ai đón tiếp môn đệ của Đức Giêsu là đón tiếp ai? Chúa chính Thiên Chúa. Đấy, xong rồi. Vâng, thì anh chị em thấy như vậy ở đây là giống nhau. Đấy, quyền lợi có nhiệm vụ. Rồi, thôi. Chúng ta hy vọng.